Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ, mà là kẻ nông nỗi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ sáu. Mỗi ngày thứ sáu chúng ta được mời gọi ăn chay kiêng thịt. Mà nếu không ăn chay kiêng thịt được thì chúng ta làm việc bác ái bù lại. Cho nên chúng tôi tha thiết mời gọi anh chị em đến với giáo điểm tin mừng này. Chúng ta hãy thực thi bác ái. Và đó là điều mà chúng ta thực hành lòng thương xót. Đến đây chỉ có ba việc. Thứ nhất là cầu nguyện lòng thương xót. Thứ hai là đi về, chúng ta đem những phương tiện, máy sách, ảnh chuối quạt đi về để loan truyền lòng Chúa thương xót. Và thứ ba là chúng ta bớt ăn, bớt mặc, bớt chi tiêu. Chúng ta ăn chay kiêng thịt mỗi ngày thứ sáu để dành dụm cái số tiền ấy mà làm việc bác ái, đó là việc thực hành lòng thương xót. Nào, mời anh chị em cầm cây quạt lên để cho nó nhớ nha. Đến đây mở quạt ra. Để chúng đến đây, mục đích của chúng ta là cầu nguyện. Cầu nguyện lòng thương xót Chúa to lên. Đến đây là chúng ta cầu nguyện. Rồi chúng ta ra về, chúng ta đi loan truyền. Rồi chúng ta dành dụm tiết kiệm, ăn chay kiêng thịt, bớt chi tiêu để chúng ta đi thực hành. Nếu chúng ta làm ba việc như vậy thì chúng ta nhận được ơn phúc từ nơi. Amen. Tắt đèn đi. Đi ngủ được chưa? Rồi. Nếu mà làm trọn vẹn được ba điểm đó thì chúng ta có quyền amen tắt đèn đi ngủ. Đi ngủ để lấy sức mai lại tiếp tục đi cầu nguyện. Nghe mới đi ngủ là khoái, tưởng là ngủ luôn. Có đâu mà lại nghe ngủ luôn. Thích ngủ nhưng mà lại sợ ngủ luôn. Ngủ một lúc mà mai không thấy dậy nữa, sợ không? Sợ. Cho nên xin Chúa đánh thức con dậy để con sáng sớm lại con đến cầu nguyện. Rồi con ra về, con đi thực, con đi loan truyền. Rồi con tiết kiệm dành dụm ăn chay kiêng thịt là để chúng con làm việc bác ái, tức là con thực hành. Và chúng con ngửa hai tay lên để chúng con đón nhận ơn phúc từ. Chị em thấy giáo điểm của chúng ta chỉ có đơn giản như vậy. Chả có gì là cầu kỳ, chẳng có gì là cao siêu, chẳng có gì là huyền bí, chẳng có gì là thâm sâu cả. Cứ rõ ràng, cứ minh bạch, rõ ràng như thế. Vậy mà Chúa lại thích. Chúa thích những tâm hồn đơn sơ, Chúa thích những tâm hồn nhỏ bé, Chúa thích những tâm hồn hồn nhiên. Và Chúa mời gọi mỗi người chúng ta, đấy là hãy trở về. Bài đọc 1 sách ngôn sứ Jeremiah nói thế này: Sấm ngôn của Đức Chúa nói: Hãy trở về đi, hỡi lũ con phản bội, vì ta vẫn là chủ các ngươi. Nhớ, cho dù ta có phản bội Chúa thì Chúa vẫn là chủ của ta. Cho dù ta có đi chạy theo làm nô lệ cho tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị thì Chúa vẫn là chủ của ta. Cho dù ta có đi thờ thần ngoại, thần bụt, thần gì đi nữa, Chúa vẫn là chủ của ta. Cho nên Chúa mời gọi mỗi người hãy trở về. Chúa mời gọi chúng ta ngày hôm nay là hãy
trở về.
Mau giơ hai ta lên, hãy
trở về.
Hãy
trở về.
Hãy
trở về.
Vâng, chúng ta trở về với lòng Chúa thương xót. Hỡi lũ con phản bội, vì ta vẫn là chủ của các ngươi. Ta sẽ lấy của các ngươi mỗi thành một người, mỗi thị tộc hai người đưa về Sion. Ta sẽ cho các ngươi những mục tử đẹp lòng ta. Chúa nói, ta sẽ cho các ngươi những mục tử đẹp lòng ta. Những mục tử đẹp lòng Chúa là những người sẽ khôn ngoan, sáng suốt, chăn dắt các ngươi. Khi các ngươi tăng số và phát triển trong xứ, thì lúc ấy, sấm ngôn của Đức Chúa, người ta sẽ không còn nói đến hòm bia của Đức Chúa nữa, không còn lưu tâm, không cần nhớ tới nữa, không tiếc nuối, cũng chẳng làm lại nữa. Cái gì đã qua là qua. Thời ấy Jerusalem sẽ được gọi là ngai tòa của Đức Chúa, và mọi dân tộc sẽ nhân danh Đức Chúa quy tụ tại Jerusalem. Chúng sẽ không còn sống buông thả theo lòng dạ xấu xa ngoan cố của mình nữa. Đấy, Chúa nói là hãy trở về, và Chúa sẽ cho chúng ta những mục tử đẹp lòng Chúa, chăm sóc đoàn chiên của Chúa, khôn ngoan sáng suốt, và chúng ta sẽ không còn sống buông thả theo lòng dạ xấu xa ngoan cố của mình nữa. Chúng ta anh chị em mình đến đây, Đức Giáo Hoàng Francisco luôn luôn nhắc nhở và luôn luôn tự nhận tôi và anh chị em chúng ta đều là những tội nhân, chúng ta đều là những người yếu đuối, và lúc nào chúng ta cũng có thể lầm lỗi, sai lỗi, phạm lỗi. Nhưng điều quan trọng là nghe lời mời gọi của Chúa mà hãy. Ôi giời ơi, ngủ hết rồi, tội ngủ trong tội lỗi rồi, mà nghe lời mời gọi của Chúa là hãy
trở về.
Hãy
trở về.
Vì ta vẫn là Chúa của các ngươi, và ta sẽ ban cho các ngươi những mục tử khôn ngoan sáng suốt để hướng dẫn dạy dỗ các ngươi, và các ngươi sẽ không còn sống buông thả theo lòng dạ xấu xa ngoan cố nữa. Chúng con không còn sống buông thả theo lòng dạ xấu xa và ngoan cố. Chúng con không còn buông thả sống theo lòng dạ và có những người cứ buông thả mình để sống theo bản năng tự nhiên của mình, theo ma quỷ cám dỗ, theo bản năng tự nhiên, đó là lòng dạ. Và mà nếu lòng dạ xấu xa mà và ngoan cố như vậy thì lời của Chúa, lòng thương xót của Chúa không thể đến với những con người như vậy được. Lời của Chúa, lòng thương xót của Chúa gieo vào lòng dạ những con người xấu xa và ngoan cố. Xấu xa và lòng dạ của những người và thì giống như là vệ đường. Lời của Chúa trong bài Tin Mừng, Chúa nói, Chúa cắt nghĩa dụ ngôn, lời Chúa gieo vào lòng dạ xấu xa và ngoan cố giống như là vệ đường. Nghe lời Chúa rồi, tay này chạy qua tay kia, hời hợt quên đi mất. Lời Chúa không có sinh hoa kết trái được. Giống như là người đến với lòng Chúa thương xót mà đến một cách hời hợt, đến một cách khô cằn, đến một cách như là thói quen thôi. Có những người đến với lòng Chúa thương xót mà không có một chút thành tâm nào cả. Giống như anh chị em mà đi phục vụ lòng Chúa thương xót, mà nếu không có một chút thành tâm nào cả thì chúng ta sẽ làm việc phục vụ như là một người máy, mà làm không có cái tâm, làm chỉ để có lợi, làm chỉ để có danh, làm chỉ để thị uy cho nó oai thôi. Thích quát người khác, thích la người khác, thích nói to, thích tỏ ra ta đây. Là như vậy, lòng Chúa thương xót không thấm vào những con người ấy được. Cho dù có mang danh là lòng Chúa thương xót, cho dù có mặc áo, mặc đồng phục, có phù hiệu, có đeo 100 cái phù hiệu đi chăng nữa, nhưng nếu mà không để cho lòng mình mềm ra, không để cho lòng Chúa thương xót thấm vào, không để cho lời Chúa đi vào trong cuộc sống của mình, thì lúc mình phục vụ như vậy, mình chỉ phản ứng theo bản năng tự nhiên của mình, nói năng, hành động một cách rất là thô lỗ, lỗ mãng và giao búa. Như thế thì cái việc phục vụ của mình nó không còn mang ý nghĩa nữa. Nó chỉ là hạt giống rơi ở vệ đường mà thôi. Lòng dạ vẫn còn, quên rồi, lòng dạ vẫn còn xấu xa và rồi có những người khác nghe lời Chúa, có những người khác đến với lòng Chúa thương xót, nhưng mà trái tim vẫn còn khô cứng, như là Chúa nói lời Chúa gieo vào đá sỏi. Nó cũng đâm rễ được tí đấy, nhưng mà rồi nắng xuống, nó làm cho hạt giống teo dần khô héo và chết đi. Người ta cũng muốn đến với lòng Chúa thương xót đấy, người ta cũng muốn học hỏi lời Chúa đấy, nhưng mà học rồi thì lại quên đi. Nhưng mà rồi tĩnh tâm đấy, nghe giảng lòng Chúa thương xót đấy, đi tham dự thánh lễ lòng Chúa thương xót đấy, lần chuỗi lòng Chúa thương xót đấy, nhưng mà nó không bén rễ sâu được, vì lòng của mình nó vẫn còn cứng quá, nó còn khô quá, nó còn nguội quá, nó còn lạnh quá. Vẫn hát lễ đấy, nhưng mà là chỉ hát cho nó xong mà thôi. Vẫn đánh đàn đấy, vẫn dạy giáo lý đấy, nhưng vẫn đi trật tự, vẫn đi phục vụ đấy, nhưng mà nó không có để cho lòng thương xót thấm vào. Cho nên lời hát của mình không có hồn, lời dạy của mình không có hồn, việc làm của mình nó không phải phát xuất từ tâm, mà nó chỉ làm theo thói quen hay là làm cho đỡ buồn, không biết làm gì thì làm mà thôi, rồi cũng tiêu hết. Cho nên nhiều người đến với lòng Chúa thương xót, nhiều người đăng ký vào nhóm thiện nguyện, vào nhóm phục vụ, rồi cũng rớt dần, rớt mòn hết. Vì cảm thấy mình làm cái này vất vả, làm cái này đổ mồ hôi, làm cái này chịu, có khi người ta mắng chửi nhục nhã, mình không chịu nổi, mình tự ái, mình chỉ muốn lợi, rồi mình chỉ muốn chôm đồ nhà là trà đồ nhôm. Biết trà đồ nhôm không? Thấy nhà thờ, nhà sứ có gì hở ra là chôm, là móc bỏ túi là đưa về, rồi thấy cái gì có lợi thì làm. Thì tất cả những người mà làm như vậy chỉ là rơi vào đá sỏi. Lòng Chúa thương xót đối với họ chỉ là đá sỏi. Vẫn chỉ là những người lòng dạ và, ôi cái này yếu rồi, vẫn còn lòng dạ và, vẫn còn và, đấy thưa anh chị em. Rồi Chúa bảo còn một người nữa là rơi vào bụi gai. Nó mọc đấy, nhưng mà rồi nó lớn lên, gai nó quấn vào, nó không ngóc đầu lên được. Bả vinh hoa phú quý của trần gian mạnh hơn là sức hút của lời Chúa, của lòng Chúa thương xót. Cho nên nó hút họ vào, rảnh thì mới đi, mà thấy có chỗ nào có lợi là sẵn sàng bỏ Chúa để mà kiếm lợi. Đúng không? Đúng không? Thưa cha, lần này con lo làm ăn quá, con chả còn nhớ gì đến Chúa nữa, có không? Thất nghiệp rồi, bo rồi, phá sản rồi. Chúa ơi, con khổ quá, Chúa ơi, xin Chúa thương con, Chúa ơi, cha cầu nguyện cho con trúng số đi, làm ăn được, con quyết tâm rồi, con trả hết nợ rồi, con đi làm việc bác ái. Trả hết nợ rồi, con đi làm bác ái không? Lại lấy tiền đấy đi mà kinh doanh hoặc là ăn chơi. Cho nên Chúa chỉ là xếp loại thứ hai, còn cái lợi vật chất vẫn là số một đối với họ, còn cái lợi tinh thần chỉ là số hai thôi. Khi nào mà cái lợi vật chất là họ chọn cái lợi vật chất là ưu tiên. Nếu phải đi cầu nguyện, nếu phải đi lễ, với việc mà kiếm tiền, họ đi kiếm tiền hay đi lễ? Nếu mà có tiền với đi phục vụ lòng thương xót Chúa, họ đi phục vụ hay đi có tiền? Có tiền. Có tiền mới phục vụ, không có tiền là không phục vụ. Có danh thì mới phục vụ, không có danh là không phục vụ. Có quyền thì mới phục vụ, không có quyền là không phục vụ. Cho nên đối với họ, tiền, danh, quyền, lợi trên lòng Chúa thương xót, trên lời của Chúa. Cho nên đối với những người ấy, lòng dạ vẫn còn, và lòng dạ vẫn còn, và thất vọng không? Chán không? Trời ơi, gieo cái gì mà vua toàn là lề đường, toàn là đá sỏi, toàn là gai góc. Trời ơi, có nhiều vị mục tử đi rao giảng, có nhiều người thừa sai đã thất vọng, đã nản lòng vì mình giảng rã học ra, mình nói hết hơi hết hồn, ngó tới ngó lui, chẳng còn ai, chỉ còn mấy cái ghế. Rồi có một ông trang giảng xong, mở mắt ra thấy còn một ông già vẫn còn đang ngồi, ngồi nghe trai giảng lời Chúa. Xuống cảm ơn ông nha, ông vẫn còn kiên trì, ông ở lại để ông nghe tôi giảng. Trong lúc đó mọi người về hết rồi, tôi cảm ơn ông, cho một tràng vỗ tay, chỉ mỗi cha với ông vỗ tay thôi. Thế ông ấy, ông đứng lên, ông đứng lên, ông ấy đứng lên, xong rồi cha cảm ơn ông ấy. Cái ông ấy bảo, thưa cha, cho đừng có cảm ơn con làm cái gì, con không phải con ở lại con nghe cha giảng đâu. Thế thì ông ở lại chết với tôi, tới bây giờ chỉ còn ông với tôi, còn ai nữa. Chẳng giấu gì cha, con chờ cha giảng xong, con tắt máy, con đóng cửa, con đi về, vì con là ông bỏ nhà thờ. Rồi mời ông lên đây. Nhặt. Ấy thì thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là vẫn vậy thì thất vọng, nản lòng quá, nhưng tạ ơn Chúa, lòng thương xót của Chúa thì bao la. Cho nên vẫn cứ gieo, vẫn cứ vãi, vẫn cứ tung những hạt giống lời Chúa, lòng Chúa thương xót vẫn loan truyền. Rồi ai nghe được thì nghe, ai mở lòng ra được thì mở lòng, ai đón nhận thì đón nhận. Mặc dù có những tâm hồn là đá sỏi, có những tâm hồn là lề đường, có những tâm hồn là gai góc, nhưng vẫn có những tâm hồn đơn sơ như anh chị em đang hiện diện đây. Những người nhà quê, những bà lão, những ông cụ, những người ngoại đạo, những người bệnh hoạn, những người nghèo mà phải khăn gói quả mướp vào đây, có khi phải mượn nợ để mà đi tiền xe vào đây. Những tâm hồn đơn sơ đón nhận hạt giống lời Chúa, đón nhận lòng Chúa thương xót, thì hạt sinh ra được 5, 10, hạt được 6, 10 và hạt được 100, vẫn nhiều hơn là cái rơi trên đá sỏi. Thấy không? Đúng không? 50 hạt rơi trên đá sỏi, mà chỉ cần 1 hạt rơi vào đất tốt, thì hạt rơi vào đất tốt đấy cũng nảy sinh tới 100. Trong khi đá sỏi chấp nhận mất 50 đi, 50-50, 50 và đá sỏi, 50 và đất tốt, thì 50 và đất tốt vẫn trổ sinh thêm 100 nữa. Có thiệt thòi gì không? Không. Đâu, ông được ơn gì của Chúa, ông chia sẻ cho mọi người. Nãy ông còn mỗi mình ông ở lại nghe tôi giảng. ông tên gì, ông bao nhiêu tuổi?
Con cảm ơn cha về công đoàn. Con là người Hà Tĩnh, nhưng mà gia đình làm ăn ở Đắk Lắk. Con được ơn Chúa, con đến là 3 lần rồi. Giờ được cái bệnh là sỏi túi mật.
Thứ nhất là sỏi túi mật, thứ hai là
đau cột sống,
thứ ba là
tiêu liệt tuyến. Tiền liệt tuyến.
Tiền liệt tuyến. Rồi, sỏi túi mật, đau cuộc sống, tiền liệt tuyến. Bây giờ ông đã khỏi hết ba cái cận đó.
Và bệnh dạ dày, hiện nay con được ơn cha và cộng đoàn cầu đưa cho. Con đến đây cầu nguyện để đến đây nhờ ơn cha và cộng đoàn cầu đưa cho. Con cảm ơn Chúa là để đến đây cộng đoàn để nhờ ơn thế là tạ đó, tạ ơn ạ.
Hallelujah. Ông tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Con là Nguyễn Việt Long, 66 tuổi.
Nguyễn gì?
Nguyễn Việt Long.
Nguyễn Việt Long, 66 tuổi. Trần Đình Long, 62 tuổi. ông có đạo hay là không có đạo?
Con là ở ngoài đạo ạ, à? Lương ạ.
À? Lương. À, ông bên Lương. À, rồi.
Để dư đến đây là nhờ cha và công đoàn về nhờ bề trên là cầu cho gia đình nhà con về con được hết bệnh khỏe mạnh ạ.
À. Vâng, ông người ngoại đạo, ông ở bên Lương, nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện, bây giờ ông đã khỏi bệnh, ông hết bệnh, ông lên đây để ông ấy tạ ơn Chúa. Hallelujah. Đây là một hạt đã rơi vào trong đất tốt, may quá vẫn còn có hạt rơi vào đất tốt. Mặc dù đất là đất ngoại đạo. Đây tặng cho ông cái máy 300 bài giảng nha. Lời xin Chúa chúc lành cho ông, tặng thêm cho ông một cây quạt nữa nha, ở Nghệ Tĩnh bão lụt miền Trung. Rồi xin Chúa chúc lành cho ông. Nhà ông có bị lụt không?
À không ạ. Hà Tĩnh nhưng mà cái vùng có nó được bình yên ạ.
Vâng, tạ ơn Chúa cho ông nha.
Cha vâng. Và cộng đoàn cầu nguyện có cho khỏe bằng hiến bằng.
Rồi vâng, vẫn còn nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện. Anh chị em thấy có những mảnh đất tốt như vậy. Rồi. Đây, mấy bé lên đây con. Đây, đây, hai đứa lên đây. Đây, mau. Rồi, lên đây. Con nào có bé nhóc cũng dắt lên đây. Ai nữa? Rồi, 3, 4, rồi, hết. 5, rồi, lên đây. Rồi, đây, bé lên đây con. Đây, rồi, con lên đây. Con lên đây. Rồi, con lên đây con, lên đây. Rồi, con tên gì?
Dạ, con tên là Lê Ngọc Quỳnh Minh.
Con mấy tuổi?
Dạ, hôm nay con 8 tuổi.
Rồi, con có cái gì đây?
Dạ, con có một con heo đất nhỏ.
Rồi, con heo đất này để làm gì?
Để cho các trẻ em mồ côi.
Không. Rồi, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Chúng tôi đang là trong chương trình là 5 tuần lễ học bổng lòng thương xót. Để cho đầu tháng 9 các em đi học. Một số rất là nhiều các em không có thể đến trường được vì không có tiền đóng. Cho nên là chúng tôi đang là vận động cho chương trình học bổng lòng thương xót. Và đây là những em bé đã đáp lại lời mời gọi đó để cho học bổng tại chính ở xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè này, cho những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và cho những địa phương khác ở vùng sâu vùng xa khác trên lãnh thổ Việt Nam này. Đây là một trong những đóng góp của con. Rồi con bé tên gì con?
Con tên Cà Chua.
Tên gì? Cà Chua. Cà Chua mấy tuổi?
5 tuổi.
Học Cà Chua học lớp mấy?
Con học lớp 3.
Lớp 3 hả? Cà Chua 5 tuổi, Cà Chua học lớp 3. Cà Chua có cái gì đấy? Cái gì đấy?
Con heo.
Heo để Cà Chua làm gì?
Con...
Cho ai?
Con heo này để làm bác ái.
Rồi, con heo để làm bác ái, cho một tràng pháo tay. Rồi, hai con để con heo vào trong chỗ dưới chân Chúa đây. Để đó, hai đứa, để xuống, để xuống. Rồi, để sát vào. Rồi. Rồi, Cà Chua. Mốt Cà Chua có đi tu không?
Dạ có.
Rồi, con có đi tu không?
Dạ có.
Rồi, chúng ta có hai master, master Cà Chua và master Cà Tím. Rồi, tặng cho hai master cái máy 300 bài giảng nhé, sư Cà Chua. Còn đây sư Cà Tím. Ấy, rồi. Hả? Rồi, con có rồi hả?
Con muốn lấy cái chìa khóa.
À, rồi, con muốn đổi cái máy lấy chìa khóa. Rồi, đây, đỡ quá. Đây, móc khóa. Rồi, xin cảm ơn Cà Chua và Cà Tím nhé. Rồi con chia sẻ coi con được ơn gì.
Dạ thưa cha, con tên là Trần Thị Thoại, con ở
Vũng
con ở Vũng Tàu, năm nay con 49 tuổi. Mà bây giờ ước nguyện của con lớn nhất là con được có Chúa ở trong trái tim của con và trong nhà của con. Con là người ngoại đạo nhưng mà con được Chúa chữa lành cho con. Bây giờ con biết nói, con cũng
vâng, chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn cho một người ngoại đạo. Con được ơn Chúa chữa lành cái bệnh gì?
Dạ con bị sỏi mật, rồi con đau đầu mất ngủ và con bị tim, con bị khớp nữa, mà Chúa nay là Chúa đã chữa lành cho con. Mà con không ngờ hôm nay là con được đứng lên đây con làm chứng cho cộng đoàn và con cảm ơn Chúa rất là nhiều. Vì Chúa quá tuyệt vời, mà trên cả tuyệt vời nữa, con không biết nói làm sao.
Chúng ta nói đây là chúng ta nhắc lại lời tuyên tín của một người ngoại đạo. Chúa quá và Chúa trên cả, Chúa quá, Chúa rớt và trên cả. Là con cà chua này là của là
cháu ngoại của con.
Ủa, nó có đạo không?
Dạ không.
Cà chua mà có đạo xong đi tu cà chua. Đây, thấy cà chua nó đeo cả thánh giá như thế này, nên này con chiêm thấy cháu ngoại của bà này nó đeo thánh giá này, thấy không? Nhìn y mà là ma sơ. Cà chua có còn quyết định đi tu không?
Dạ có.
Vẫn đi tu. Rồi xin cho chúc lành cho chúng con, đây cho tặng cho con cái quạt nha. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu, một người ngoại đạo mà nói rằng cái điều ước mong duy nhất của con là có Chúa trong trái tim. Trong khi đó rất nhiều người có đạo thì đến đây lúc nào cũng ước mong của con là trả hết nợ, có không? Ước mong của con là hết ung thư, có không? Ước mong của con là mua được cái nhà, có không? Ước mong của con là có miếng đất, có không? Có ai người có đạo mà ước mong của con duy nhất là có Chúa trong trái tim của con không? Đây là một mảnh đất tốt. Rồi xin Chúa chúc lành cho con ngoại đạo và cà chua. Sơ cà chua về chỗ đi, sơ cà chua. Rồi con đứng đây này. Rồi hai đứng đây. Con tên gì?
Trần Phạm Trung Khang.
Rồi con mấy tuổi?
7 tuổi.
Con tên gì?
Con tên Cô Ca.
Cô Ca mấy tuổi?
Con 6 tuổi.
Cô Ca có đi tu không?
Dạ có. Dạ không.
Hả? Dạ có dạ không là thế nào cô Ca? Rồi quyết định cô Ca có hay không?
Dạ không.
Con có đi tu không?
Dạ không.
Rồi con chia sẻ cho mọi người hai đứa con của con, phải không?
Dạ thưa cha, con tên là dạ thưa cha, con tên là Phạm Thị Mỹ Trang. Con được hai ơn lớn nhất năm ngoái là ơn chồng con và con trai con bị tai nạn, và con đã cầu xin lòng thương xót của Chúa và chồng con và con trai con được tai qua nạn khỏi. Và ơn lớn nhất gần đây nửa tháng nay là mẹ con bị tai nạn, bị người ta tung té ngửa ra bị phần đầu và lưng, nhưng nửa tháng điều trị qua mẹ con đã đỡ rất nhiều và khỏe lên rồi con.
Hallelujah. Chúa rất, Chúa quá và trên cả. Con tên là gì?
Dạ.
Con tên gì?
Dạ con tên là An Nê Phạm Thị Mỹ Trang.
Ừ.
Dạ.
Mấy tuổi ở đâu?
Dạ con 31 tuổi ở Đắk Lắk.
Mấy đứa con?
Dạ con mới một đứa.
Còn con Cô Ca?
Dạ cháu con.
Cô Ca là cháu, con này là được ơn chữa lành. Con được ơn chữa lành đó thì mày đi tu đi. Đi không?
Dạ.
Đi không?
Không.
Rồi cha tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha, về rồi nghe. Rồi cô Ca, tặng cho cô Ca cái móc khóa lòng Chúa thương xót đây cô Ca. Cô Ca có đi tu không?
Dạ không.
Dạ không. Rồi xin mời bà chúng con về chỗ. Xin chào quý vị. Chờ hai đứa bé đây mau. Tiếp đây đây lên đây, đây. Rồi con được ơn gì chia sẻ cho mọi người?
Dạ con xin kính chào. Dạ con xin nghe. Dạ con xin kính chào cha và cộng đoàn ạ. Con là Maria Đinh Thị Yến, năm nay con 34 tuổi. Con được 4 ơn ạ.
Rồi con nói chậm mà nói to lên. Con là Yến 34 tuổi. Được ơn thứ nhất là gì?
Dạ cách đây 3 năm 2015 ạ. là con sinh bé này khi mang bầu là bác sĩ bảo con là bé nguy cơ bị đau. Thì xong lúc đó là con được sọ 5 tháng, nuôi con mang bầu được 5 tháng. Thì con cũng rất là buồn và phân vân không biết là bây giờ là bỏ hay như thế nào. Vì nếu sinh con ra như thế thì sẽ bị, tức là sẽ làm gánh nặng cho xã hội, mình nuôi con sẽ như thế nào. Đấy là cái tâm lý của con lúc đấy khi con nghe bác sĩ nói như thế.
Nói chậm thôi con. Rồi bác sĩ bảo là đứa bé nó bị đau và bây giờ con phân vân, một là sinh thì nó sẽ đau, hay là bỏ đi thì là phạm tội phá thai. Cuối cùng con quyết định để hay là phá?
Dạ, con đã quyết định để lại và con...
Và quyết định để lại như vậy rồi, kết quả khi mà con sinh ra đứa bé nó có bị đau hay không?
Dạ, con có đau. Dạ, con không bị đau mà con rất là thông minh và Chúa ban cho bé rất khôn ngoan nữa.
Hallelujah! Đây là thằng bé, đây phải không?
Dạ, dạ.
Rồi, đây con. Đây thằng bé mà người bác sĩ bảo là sinh ra sẽ bị đau đây, mà nó có đau điếc gì đâu đây, đang quậy như là cái gì? Đây, đây, quay. Rồi ơn thứ hai con.
Dạ ơn thứ hai của con là gần đây, tức là con mang bầu đứa thứ ba, con không có bằng lòng. Thành thử là con trong quá trình mang bầu con không có để ý ăn uống gì hết. Tới tháng thứ bảy thì bác sĩ bảo con là bé bị giãn não thất bên trái, nên con cũng đã rất buồn. Nhưng mà con vẫn đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa, thì con tin là bé không bị sao. Lúc con sinh ra cách đây được 2 tháng 12 hôm, bé nhà con hoàn toàn bình thường và bé cũng rất khôi ngô giống bé thứ hai.
Vâng, đứa bé thứ ba là sinh ra cũng trong cái tình trạng như vậy, và cô ấy rất là lo sợ, và cô ấy mới sinh được đứa bé thứ ba được 2 tháng 12 ngày. Đây là người mẹ 3 đứa con, mà đứa thứ ba là mới sinh được 2 tháng 12 ngày. Cả mẹ như vậy con cũng khỏe, chả sao cả. Hallelujah.
Dạ ơn nữa là cách đây 2 tuần con trai đầu của con năm nay được 11 tuổi rồi, mà bé là bị, tức là bé nói nó không được rõ lắm. Xong con cho bé đi lòng thương xót Chúa 2 lần. Xong con kêu với bé là con cứ đến đi trà đặt tài, là con nói với Chúa là Chúa chữa cho con có một giọng nói rõ ràng hơn thế nào. Bé nhà con 2 tuần nay về nói rõ ràng hơn rất nhiều.
Mấy tuổi?
Dạ bé 11 tuổi ạ.
Vâng, thằng bé thứ con của chị là đứa đầu phải không? 11 tuổi và nó bị nói ngọc, đến đây cầu nguyện và bây giờ thì bé đã nói rõ ràng. Đó là ơn thứ ba và ơn cuối cùng.
Dạ ơn em gái của con là bé học 2 bằng đại học, mà năm nay bé nó 27 tuổi. Em gái của con 27 tuổi mà bé đang làm cho công ty nước ngoài. Cách đây 1 năm là bé bị trầm cảm. Tự nhiên đang làm cho công ty nước ngoài mà nó bảo là nó không cần tiền nữa, nó không làm nữa. Nó về nhà nó không nói năng gì hết. Rồi gia đình con đưa đi chữa tâm thần thì cũng không phải là tâm thần, mà nó không tiếp xúc gì với ai hết. Xong gia đình con, bố mẹ con khóc nhiều lắm, cho cả nhà dòng đi mãi mới đi được đến lòng thương xót Chúa được 1 lần. Tự nhiên về 3 ngày hôm sau đi làm được 1 tháng nay bình thường rồi ạ.
Hallelujah. Ơn cuối cùng là em gái của cô ấy là cô gái 27 tuổi đi làm cho công ty nước ngoài, tự nhiên cái bị trầm cảm, không muốn đi làm mà chẳng cần tiền, chẳng cần gì cả. Và gia đình đã đưa cô đến đây cầu nguyện duy nhất được 1 lần. Và bây giờ đứa em gái ấy đã trở lại bình thường. Xin gửi tặng cho đứa em gái ấy cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha và cái máy 300 bài giảng để nó nghe nha. Rồi, và đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót tặng cho thằng Ngốc Tì. Ngốc Tì. Rồi, xin.
Cảm ơn cha.
Cám trì mà nói tiếng cậu có cám trì. Rồi con lên đây con. Con tên gì?
Tên Nam Tui.
Con tên là gì?
Trần Thị An.
Trần Thị An á? Hả?
Trần Thị An.
Trần Thị An. Nó là con trai hay con gái?
Trần Thị An ạ.
Nó là con trai hay con gái?
Con Trần Thị An ạ.
Con là con trai hay con gái?
Trần Thị An.
Mẹ con trai gái.
Con là đặt là cả con cả cháu là Trần Thị cả.
À, cái họ này là họ cả trai cả gái là cứ Trần Thị suốt. Ví dụ là Trần Thị Long chứ như vậy. Rồi Trần Thị Cúc như vậy, là Cúc là con gái mà Long là con trai, nhưng mà cũng Trần Thị. Lần đầu tiên tôi mới nghe. Rồi Được ơn cái gì con?
Dạ con thưa con chào cha chào
con. Được ơn cái gì?
Con là được ơn của Chúa nhiều là hôm nay con đến đây con là làm.
Con được ơn gì kể?
Con được ơn của Chúa là con là thải hóa chứng cổ, rồi thoát vị đi đệm, rồi đau cột sống, rồi đau bấu tử, rồi đau viêm phế quản mãn tính, rồi đau thần kinh tọa. Con đau 3 năm rồi mà thuộc men còn nói chung là bệnh viện họ chế rồi. Họ nói là nhà chỉ về là bỏ tay thôi, bệnh của chị là không trừ được nữa. Chứ con đến cầu nguyện xin Chúa. Xin Chúa ban ơn cho Chúa chữa lành cho con rồi ạ. Chứ con tạ ơn Chúa.
Chị tên là gì?
Dạ bác sĩ nói chung là
chị tên là gì?
Tên con là Nguyễn Thị Lan ạ. Con ở thôn Nam Mới Cương Giản Nghi Xuân Hà Tĩnh. Con là 60 tuổi ạ.
Ừ, Nguyễn Thị Lan, 60 tuổi, đạo gì?
Con ngoại đạo ạ.
Đạo gì?
Ngoại đạo ạ.
Đạo ngoại đạo, đạo Phật hay đạo ông bà?
Dạ, đạo ông bà.
Vâng, thưa anh chị em, đây là một người ngoại đạo 60 tuổi ở Nghệ An. Vâng, mà chị kể một lô thứ bệnh của chị ấy và chị đến đây cầu nguyện và được Chúa chữa lành. Dẫn theo thằng cháu hả?
Dạ. Thằng cháu này là cháu bị là viêm dạ dày ạ. Rồi cháu đến đây là con cầu nguyện cho cháu là bị cháu khỏi rồi ạ.
Vâng, đây là thằng cháu Trần Thị Trần Thị An. Thằng Trần Thị An phải nói rõ 6 tuổi và bị viêm dạ dày. Bà ngoại đã dắt đến đây cầu nguyện cho cháu và cháu Trần Thị An đã được chữa lành. Hallelujah. Đây gửi tặng cho Trần Thị An nha. Đây tôi mặc áo lòng Chúa thương xót đây tặng cho con cái máy 300 bài giảng nha. Cảm ơn.
Cảm ơn.
Cảm ơn. Rồi đây là tặng cho con cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi Chúa chúc lành cho Trần Thị, nam nữ cũng Trần Thị hết. Đây bà cụ, đây bà cụ. Bà bao nhiêu tuổi?
Dạ con 79 tuổi.
79 tuổi rồi. Bà ở đâu?
Dạ con ở Quan Ngãi. Bây giờ con vô Bình Dương ở với con trai con.
Rồi bà 79 tuổi, bà tên gì?
Dạ Nguyễn Thị Mỹ.
Nguyễn Thị Bình.
Mỹ.
Nguyễn Thị Mỹ.
Mỹ.
Minh. Nguyễn Thị Minh. Phải không? Rồi bà được ơn chữa lành bệnh gì?
Dạ con được hứa ơn Chúa chữa lành cho con là con bị hớp bên tim ba lá, rồi gai cột sống, mà con dâu con nó bị cái bướu đạp ở đây, rồi nó đi xin làm thương xót Chúa, cái nó khá bao giờ không hay, cái đồ con đào cái rồi nó cho con cái máy, con nghe rồi con cứ con làm Chúa thương xót 3 giờ chiều, rồi con là bấm vào làm Chúa thương xót thôi mà con hết, con gai cột sống là con không tốn cái đồng bọc thuốc này hết, con không uống.
À, một bà 79 tuổi coi như là 80 từ ngoài Đà Nẵng mà nhờ đứa con dâu nó cho bà cái máy, bà cầu nguyện và bà đã được hết cái bệnh gai cột sống mà không có một viên thuốc nào hết. Còn đứa con dâu của bà thì nó bị một khối u độc ở cổ và nó hết rồi, nó bảo bà ấy đến đây cầu nguyện và bà được chữa lành. Bà đạo gì?
Dạ con đạo Thiên Chúa, đó con đạo gấp ạ. Con đến đây thì con trước tạ ơn Chúa và cha và tất cả cộng đoàn đã cầu nguyện cho con được khám bệnh.
Hallelujah. Đây gửi tặng cho bà cái máy 300 bài giảng. Chắc con dâu của bà là chắc tặng cho bà cái máy 365. Đây là máy cũ rồi, bây giờ là máy mới 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi Chúa chúc lành cho bà. Rồi con lên đây con.
Dạ con chào cha và cộng đoàn. Con tên là Thanh, năm nay con 30 tuổi, con đến từ Đồng Nai. Con bị bệnh vẩy nến là 15 năm rồi mà bây giờ là Chúa ban cho con được hết bệnh. Là cách đây tháng 4 là đại lễ kính lòng thương xót Chúa là con có đến cầu nguyện và là con hết bệnh. Con có chụp hình lại trước khi con bị bệnh cho cha coi.
Vâng thưa anh chị em, đây là cô Thanh. Dạ. 30 tuổi ở Đồng Nai. Cô bị bệnh vẩy nến là 15 năm. Là 15 năm và đây là cái hình mà cô ấy bị bệnh vẩy nến. Nếu anh chị em nhìn lại chỉ sẽ thấy là cái bệnh vẩy nến nơi cái con tay chân của cô ấy, cả người cô ấy nó như là cái như cái vẩy nến nó bám vào, nó khủng khiếp lắm và máu me nó chảy ra kinh khủng lắm. Đại lễ lòng Chúa thương xót năm 2010, năm nay 2018, cô ấy đến đây cầu nguyện lòng Chúa thương xót, canh bệnh về nến suốt 15 năm và bây giờ cô ấy đã được khỏi. Hallelujah! Rồi, làm sao con biết được giáo điểm tin mừng mà con đến để Chúa chữa lành cho con canh bệnh về nến suốt 15 năm?
Dạ là nhà con hay đi lắm cha, nhưng mà lúc trước thì con cũng ít đi lắm, con cũng cứng lòng tin lắm. Nhưng mà lúc đó con bệnh xong rồi gia đình con nói là bây giờ bệnh cũng phải đi. Là bữa đó con bệnh như vậy mà con tới luôn. Là lúc đó người con sốt mà sân đi phải đi từng bước mà con lết vô đây, con ráng lết. Mà con về con cầu nguyện xong là 2 tháng, về cầu nguyện 1 tuần sau là thấy bớt từ từ, là tới bây giờ là con bớt hết luôn, là 90% nữa chứ.
Hallelujah. Cha gửi tặng cho con mấy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót và tặng cho con một tấm hình để con đi làm chứng loan truyền cho mọi người là một căn bệnh vẩy nến với 15 năm mà con là người cứng tim. Lúc đầu cô ấy là đất tốt hay là đá sỏi? Lúc đầu cô ấy là đất tốt hay gai góc? Lúc đầu cô ấy là đất tốt hay vệ đường? Vậy mà cô ấy đã đến đây. Chúng ta thấy quyền năng, sức mạnh của lòng Chúa thương xót đã làm cho vệ đường trở thành đá sỏi, trở thành gai góc, trở thành Chúa thật là Chúa rất và Chúa trên cả. Đây, gửi tặng cho con. Chúa chúc lành cho con. Rồi, hai vợ chồng hả? À, lên đây. Đây luôn hả? Hết lượt luôn. Rồi rồi. Ai nữa? Còn ai nữa trong nhà đi hết đây.
Chú cha còn cả chồng con, mấy ông thông gia nhà con nữa.
Rồi, rồi đây là cả một đại gia đình. À, rồi, còn giới thiệu.
Thưa cha, con là Nguyễn An La Nguyễn Thị Bằng, con ở Hà Nam ạ. Thưa cha con được rất nhiều ơn. Vâng. Thưa cha cách
còn con tên là?
Dạ thưa cha, con là Vũ Văn Lượng, con là Phêrô Vũ Văn Lượng, con đến từ Hà Nam, con là mẹ của con.
Con là mẹ của bà này.
Không thưa cha, con là con của mẹ.
Hả? Sao?
Con là con trai của mẹ con ạ.
Đây tưởng con là mẹ của bà ấy thì là còn vĩ đại nữa. Còn con.
Thưa cha con là Anna Phan Thị Tình ạ, con là con dâu mẹ.
Vậy con với ông này là gì?
Hai vợ chồng ạ.
Rồi rồi, còn con bé này.
Con bé này con gái nhà con ạ.
Vâng. Con.
Vâng thưa cha, con là Maria Vũ Thúy Thảo, con đến từ Hà Nam, con là con của mẹ.
Con của bà này. Còn ông này.
Vâng ạ, bố con ạ.
Bố con, còn con.
Dạ, con là Anna Trần Thị Kim Cường, con ở Đồng Nai. Dạ, dạ không có.
Hả?
Dạ không có ạ, con ạ.
Bác, rồi rồi. Hả? Thôi đi xuống, để từ từ. Trời ơi, cái này nó nguyên cái gia đình người ta tự nhiên chạy lên. Rồi, 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 con nói vắn tắt, gia đình con được ơn gì của Chúa?
Thưa cha, con thì được rất nhiều ơn, nhưng thưa cha, ngày hôm qua là con được ơn ngày hôm qua. Thưa cha, con nghĩ không bao giờ con được vào đến trong này đâu ạ. Thì vì con say xe lắm, con đi 10 cây số con cũng say, con nôn, con mửa. Thế nhưng mà hôm nay tự nhiên con nhà con cháu con đây này là bị đau, có nghĩa rằng là khi mà chữa con dâu con chữa mới được 1 tháng rưỡi. Con đi bác sĩ rất nhiều lần, người ta cứ bảo cho ra đi không nuôi khổ lắm. Nhưng con mất định, nhất định con không cho ra. Con và con dâu nhà con mà lúc đấy là con trai nhà con đi tù cơ. Thế nhưng mà con vẫn quyết định con không ra. Con bảo rằng là con không cho ra, Chúa cho con thế nào con xin vâng như vậy. Vì con thấy con trai nhà con lúc đấy lại dính vào căn bệnh xã hội. Cho nên con chỉ nghĩ rằng là con bảo con dâu con là con ơi cầu nguyện với Chúa, đến với Chúa rồi Chúa cho mọi sự. Thế nào con vẫn quyết định con để. Bây giờ cháu con đi ra đây này là hôm nay đây nè, con đem đến bác sĩ để khám cái mắt và mổ mắt cho cháu. Nhưng bác sĩ bảo bác sĩ chịu rồi, vì bác sĩ bảo rằng là 2 mắt sẽ bị teo. Thế thì tự nhiên con trai nhà con nó lại nói một câu rằng là đi vào cha lòng khỏi hết. Con trai con bảo con thế. Thế là con nó nằm ở trên Hà Nội, nó bảo con, nó điện về rồi mẹ em, mẹ bố trí hôm nào con sẽ đặt vé máy bay để đi vào trong cha. Thế con cứ chối, con bảo con ơi mẹ say lắm, đi làm sao được, mẹ đi 10 cây số mấy cây số mẹ còn say, phương chi mẹ đi được vào đây. Thế nhưng mà cha ơi, con tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha. Ngày hôm qua con đi từ nhà con là lên đến sân bay gần 90 cây số mà con không say tí nào.
xong là đến đi lên đến sân bay lại đi vào nhà thờ Đức Bà con cũng không say, mới đến đây con cũng không say, thế là con được ơn ngay ngày hôm qua. Còn con tạ ơn cha, con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha này cho con dạy con này này. Nghiện mà con đi vào trong nhà tù ấy, chúng con cứ đưa luồn cỗi chẳng hạt mới nị kinh nòng thương xót. Khi mà con bị thì các thầy, con gặp các thầy sơ bảo con rằng là cứ cầu nguyện nòng thương xót. Mà con cứ nghĩ rằng là này Chúa, ai muốn đến với Chúa thì phải vác thập giá hàng ngày. Con cầu nguyện mà đến bây giờ 7 năm con bây giờ mới được 1 năm nay là con về là con đã bỏ nghiện và con làm ăn Chúa ban cho cũng có lộc có ơn ạ.
Con chia sẻ cho mọi người coi là con bị dính vào xì ke bao nhiêu năm.
Dạ con xin thưa mấy cha mấy cộng đoàn là con cũng không biết là cái năm đấy con dính vào nó là năm bao nhiêu nữa, bởi vì là con chơi vào cái đấy thì cũng không biết là mình dính vào lúc nào nữa, đến khi mà đến khi thời điểm con đã cảm thấy như là không còn cái cách nào để con gọi là dứt bỏ ra được nữa thì là con đã bị bắt vào trong trại giam. Con đã nằm ở trong trại giam là 4 năm. Con nằm trong trại giam 4 năm thì sau khi con về thì là, và hàng ngày thì là ở trong trại giam mẹ con cũng cho con cỗ chẳng hạt và con cũng cầm và con để ở gối suốt. Cái thời gian con ở trong đấy thì ở nhà thì mẹ và vợ con cũng cầu nguyện cho con. Đấy thì đến khi là con là ra về đấy, hiện tại đến giờ này bạn bè nó cũng vẫn rủ rê, nhưng mà tuyệt đối là con bây giờ là gần như là con không giao du và cũng không chơi và nghĩ là cho con cái con. Và bây giờ con có công việc ổn định mà con làm ăn là bề trên ban cho là để cũng gọi là có công việc tốt để quên đi mọi thứ ạ.
Lần sau con biết được giáo điểm tin mừng mà con đến để tạ ơn Chúa đã cứu con khỏi mảnh đất mà đầy gai góc, sỏi đá và vệ đường, đó là xì ke, ma túy, ăn chơi, để đến với mảnh đất lòng thương xót Chúa.
Dạ thưa cha, thì cái lòng thương xót Chúa này thì mẹ con cũng đã làm lòng thương xót rất là lâu rồi, nhưng mà con thì cũng rất là cứng lòng tin. Thưa con cũng gần như là mẹ con chỉ đến từ hàng tối đến mẹ con bảo đọc kinh, nhưng mà gần như là con vẫn từ chối. Thì đến khi thì bây giờ là mẹ con là cũng cầu xin và làm ơn lòng thương xót ấy, thì bây giờ gần như con đã được là Chúa là đã là tha thứ và cho con được thành người rồi ạ.
Con tên gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ vâng, con Anna Phan Thị Tình, con 32 tuổi ạ.
Con lấy anh này, lúc đó anh đã bị dính chưa?
Con về thì 4 tháng thì bắt đầu con biết tin nhà con bị, thì con cũng chỉ nghĩ đến là phúc lòng ngày ban thôi chưa chạ. Con nghĩ là mọi sự Chúa làm đều tốt hết ạ. Sự thiệt hại này sao có ích vì nó do Chúa mà đến. Cho nên con thấy ạ, trong tâm con lúc nào có Chúa mà lúc nào cũng thấy bình an hạnh phúc, mà càng cái sự gian nan vất vả thì con lại càng phấn chấn, mà càng cái lúc nào không thấy, cảm thấy lúc nào buồn chán mà thất vọng, lúc nào đầy niềm tin và niềm hy vọng, con thật rất vui chạ. Mà con cảm thấy con phải nghĩ và đúng quả, đúng là Chúa biến nỗi khổ thành niềm vui, biến sự cay đắng thành sự ngọt ngào cha. Con bảo đúng là may làm sao á, con đúng là Chúa ban cho con cái ơn là phám chắc bảo trông cậy ơn bởi trên, cho nên là con thấy bình thường tất cả cha. Vâng ạ.
Mà trong suốt thời gian mà chồng con mà dính vào cái xì ke ma túy vậy là con chịu được bao nhiêu năm?
Vâng, con vẫn ở với gia đình mà gia đình của con cực kỳ lắm chạ. Ông bà tất cả mọi người ai cũng thương mến mãi, để đảo ơn bề trên gọi là nâng đỡ cho con, cho nên con thấy vẫn bình thường chạ.
Rồi khi mà con sinh đứa con mà nó bị bệnh như thế này thì con tâm trạng của một người mẹ như thế nào?
Con chỉ nghĩ là chỉ mọi sự cứ phó thác bề trên rồi Chúa lo liệu con, kể cả như bản thân chồng con thế, lúc nào con chỉ hy vọng sau này, bởi vì con xem các băng đĩa con chỉ hy vọng sau này nhà con sẽ cũng được như các ông thánh ạ. Bởi vì các ông thấy nhiều khi cũng mới đầu cũng chơi bời sự, nhưng mình phải cứ sự kiên trì cầu nguyện rồi sẽ mọi sự sẽ tốt đẹp hết ạ.
Hallelujah. Hallelujah. Chúa thật là trên cả và rất. Thưa anh chị em, có người phụ nữ nào can kiên cường được như thế này? Người chồng mình bị dính vào tệ nạn xã hội như vậy, đứa con thì bị bệnh đau như thế, mà vẫn lạc quan, vẫn vui vẻ, vẫn thấy bình an và hạnh phúc. Đấy là mảnh đất vô cùng tốt, mảnh đất của những người mà đi gieo hạt giống luôn luôn lạc quan, là dẫu nó có rơi vào đất sỏi, dẫu có rơi vào vệ đường, dẫu có rơi vào bụi gai, thì sẽ có ngày nó trở thành đất tốt. Đấy, người vợ là người đi gieo, gieo trong lòng tin tưởng, gieo trong niềm vui, gieo trong hy vọng, gieo trong lạc quan, là dẫu sao đi nữa chồng con sẽ có ngày trở thành ông thánh. Lời cô ấy nói, dẫu sao đi nữa đứa con của con sẽ có ngày nó được chữa lành. Đấy là cái niềm hy vọng của người đi gieo giống. Chúa gieo vào lòng chúng ta lời của Ngài, lòng thương xót của Ngài, và vẫn nuôi niềm hy vọng rằng một ngày nào đó tất cả đá sỏi, vệ đường, bụi gai, những tấm lòng ấy sẽ biến hết trở thành tấm lòng của đất tốt, tấm lòng của lòng thương xót Chúa. Cha gửi tặng cho chúng con, gia đình con, cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. À, đây là cây quạt giáo điểm tin mừng tặng cho bé. Đây là móc khóa lòng Chúa thương xót gửi tặng cho con, vì con xứng đáng là một người mà được móc dính vào với lòng thương xót của Chúa. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu gửi tặng cho chị. Rồi xin Chúa. Và đây là trang chuỗi gửi tặng cho đứa con của con. Xin Chúa chúc lành cho bé. Hallelujah. Chúa thật là rất và trên cả. Rồi xin mời 1, 2, 3, 4 ông lên đây. Ông kia lên rồi, còn 3 ông lên đây. 3 ông lên đây. Rồi, 3 ông lên đây. Rồi, ông được ân gì của Chúa?
Dạ, thưa cha và thưa cộng đoàn, con được rất nhiều ân của Chúa, nhưng mà đặc biệt có mấy cái ân gần đây thôi. Tức là con bị nhồi máu não, bị nhồi máu cơ tim, tức là chạy chữa hết viện này viện khác, Việt Nam, Việt Bắc, viện Bắc kia mà vô phương cứu chữa cả. Thì được con em giới thiệu cho con có Trà Long ở huyện Nhà Bè đây, thì gọi như là, và cho con cái đài, thì con hồi đầu tháng 12, tức là ngày 13 tháng 12 thì con vào đấy, thì được cha đặt tay và cộng đoàn cầu nguyện cho. Thì ngay tối hôm đó về là con có một cái bệnh, tức là bị mù chảy ra tai, tức là phải dùng bông nút lại, nhưng mà ngay tối hôm đó là nó khô sạch luôn.
Cái gì, bệnh gì?
Cái bệnh chảy mù tai đấy ra.
Chảy mù tai.
Dạ.
Gì nữa?
Rồi bệnh nhồi máu não và nhồi máu cơ tim, rồi thoái hóa cột sống cổ, rồi cột sống lưng, đi dần dần hiện nay nó đã bị tán biệt đâu rồi á.
Hallelujah. Ông tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ, con là Phan Chí Cô Lê Văn Khoản, con 69 tuổi, con đến từ giáo xứ Vĩnh Phước, tỉnh Hà Tĩnh.
Vâng, một ông 69 gần 70 mà bệnh chảy mủ tai, bệnh nhồi máu cơ tim, nhồi máu não và gì gai cuộc sống. Vâng, bây giờ ông đã được chữa khỏi, ông đã đến đây được đặt tay và được Chúa chữa lành. Gửi tặng ông cái máy 300 bài giảng, máy mới lòng Chúa thương xót, và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Rồi xin Chúa chúc lành cho ông nha. Rồi mời anh.
Kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn, con là ở giáo xứ Trung Kỳ, là đi Phần Vinh. Con là Phêrô Trần Văn Quang, con được hai ơn Chúa chờ bán cho con. Năm tháng 3 2017 thì con là bị đau tim, là ra Hà Nội khám thì bác sĩ nói là về chuẩn bị để mổ. Mổ tim thì con sợ quá, thế con đi vào giáo điểm tin mừng, thì con nhờ cha cầu và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì con mua một cái đài về, nghe từ đó khoảng 5 tháng cho sau thì bệnh sẽ bớt dần, mai đến dư thì là được khoảng 80%. Thì con ra Hà Nội kiểm tra hai lần rồi thì họ nói là ổn định rồi. Là một, là phần thứ hai.
Đó là ơn thứ nhất, còn ơn thứ hai.
Ơn thứ hai thì con là vừa rồi là tháng 3 2017 là khám tuyển là trùng đi nước ngoài. Nhưng sau đó rồi là về là đi khám là họ nói men gan cao 140. Rồi là bác sĩ nói đó cái đi là không đi được. Nên con cũng lo sợ, con đi vào đấy thì xin cha cũng cầu nguyện cho con thì con đi được, là vì sắp ra đi khám thì cha nói nó điện thoại thì cha sẽ gặp, Thì con điện thoại về cho con nhà cha gặp có trao đổi với con là con cứ vững lòng tin mà đi, có chùa sẽ an bài cho, không ai chừa được cho con đâu. Thì con là đêm nay là ra Hà Nội, thì sáng mai khám thì là bên gan trở lại bình thường, chẳng có gì cả. Con cảm ơn cha và tạ ơn chùa và cảm ơn cộng đoàn.
Chúa thật là rất và xin cả đây gửi tặng cho thằng con của anh, nó đang đi đang biển, nó đang ở đâu?
Dạ con đang ở làm ở bên Hàn Quốc ấy ạ.
Bên Hàn Quốc, anh gửi cho nó cái máy giùm tôi nha. 300 bài giảng lòng Chúa thương xót để gửi tất cả sang Hàn Quốc để loan truyền lòng Chúa thương xót. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu, đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa, và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót, và đây là khung ảnh lòng Chúa thương xót. Anh gửi hết sang Hàn Quốc cho tôi nha, để cho Nam Triều Tiên, Bắc Triều Tiên gặp gỡ nhau trong lòng thương xót Chúa nha, không còn Nam Bắc phân ly. Hallelujah. Rồi mời anh.
Con chào cha và con chào cộng đoàn. Con tên là Do Kim Trần Quyên Dương. Con là Do Kim Trần Quyên Dương. Con ở giáo xứ Châu Khơ, giáo phận Công Tâm.
Rồi anh được ơn gì?
Dạ con thưa cha là cuối năm 2016 là tháng Noel là con bị phát hiện bệnh là bệnh gút đấy cha. Nhưng mà tôi ra là cũng đi bệnh viện này bệnh viện đó mà không có cái kết quả gì tốt, coi uống thuốc vô là 2-3 bữa là đau lại. Thế là ấy, thì con nghe ba con là coi trên mạng là thấy giao điểm tin mừng của cha là ba biểu con về vô cha làm lòng Chúa thương xót.
Anh ấy bị bệnh gút, rồi anh ấy đi bệnh viện, bác sĩ nhiều nơi vẫn không khỏi. Cuối cùng thì ba của anh ấy cho anh ấy cái máy.
Không, ấy là giới thiệu.
Giới thiệu cho anh ấy vô trên mạng. Vâng, vô trên mạng để coi giáo điểm tin mừng, để cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Rồi sao nữa?
Con đến từ cái ngày mà con vô con cầu nguyện con về là thứ nhất là con được ơn là con không uống thuốc nữa. Là cứ con rảnh là 3 giờ chiều con làm, mà khi mà con bận là 6-7 giờ là con làm lòng Chúa thương xót.
Kết quả
là con thưa cha là bây giờ là con khỏe mạnh và con đi làm được. Còn trước cái thời gian mà trước đi vô cha là con thưa cha với cộng đoàn là con đi cầu là con đi cũng được, là cứ đi chẳng hạn chữ y ra.
Đi cầu không được, đi gì?
Đi chẳng hạn không ngồi được.
À vâng, tức là anh ấy không có thể ngồi để mà đi vệ sinh được, vì anh ấy bị bệnh gút, cứ phải đi chẳng hạn, gọi là anh đi chẳng hạn. Rồi, bây giờ thì còn đi chẳng hạn không?
Dạ hết rồi, con đi làm được rồi cha.
Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho anh cái máy 300 bài giảng về cho ba anh của, nha. Gửi tặng cho ba vì người mà đã giới thiệu cho anh biết đến lòng Chúa thương xót. Nhờ ba của anh mà mảnh đất đời của anh đã trở thành mảnh đất tốt để lòng Chúa thương xót ngự trị và ban ơn lành xuống cho anh. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chúc lành cho anh.
Con xin chia sẻ là con được mới hôm qua là trước khi con vô đây là con xin với Chúa là nếu như đẹp lòng Chúa là cho con vô con xin làm chứng, hay là nói chung là được Chúa đẹp lòng Chúa nên Chúa cho con hôm nay con lên làm chứng cho Chúa.
Đây là một cái ơn thưa anh chị em, không phải ai cũng được đâu. Đúng, anh ấy nói anh ấy, trước khi anh đến đây anh đã xin là Chúa cho con được lên làm chứng, và hôm nay Chúa đã nhận lời cho anh đi lên làm chứng cho Chúa. Rồi còn hai cái bà này nữa, đây Mậu, còn mấy bà nữa? Không, bà này đâu có, về chỗ, hết chỗ. Rồi
tôi chào cha và chào cộng đoàn. Con Anna Nguyễn Thị Đượm ở giáo xứ Fatima Đồng Tháp, giáo phận Mỹ Tho, 64 tuổi. Ơn lớn nhất của con là con được dẫn chị em đi hành hương lòng thương xót Chúa, lần này là lần thứ 25, vậy là ơn lớn nhất của con. Ơn thứ hai là con bị chảy máu cam 30 năm mà chữa trị không hết. Con đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa đã chữa lành cho con.
con được khỏi. Một ơn nữa là con bị gai cuộc sống và khớp mà con cũng chữa trị nhiều năm mà không khỏi. Con đến đây cầu nguyện lòng thương xót Chúa thì con được khỏi. Và một ơn nữa, ba của con là ba đứa con là Phêrô Nguyễn Văn Vinh 87 tuổi bị u gan là di căn qua phổi mà bác sĩ đã kêu mổ nhưng mà chị em con không bàn không chịu mổ. Có dẫn ba con đến đây cầu nguyện được cha đặt tay và chị em con cầu nguyện ngày nay ba con được khỏi gần một năm nay, ba con khỏe mạnh.
Chúa thật là rất và trên cả. Tôi gửi tặng cho ba anh chị cái máy.
Còn ơn nữa cha, con của con gái thứ ba con, nó có thai lần thứ hai, được 2 tháng nó đi khám, bác sĩ nói là bị nhân sơ, hãy bỏ thai đi, chớ nếu để thì sanh ra bị dị tật. Cái con nói gì vợ chồng nói về buồn lắm, than với con. Con mới nói không, con cứ cầu nguyện lòng Chúa thương xót đi, rồi mẹ cầu nguyện tiếp cho. Còn nó nghe lời con, nó không bỏ. Rồi có cầu nguyện, con cũng cầu nguyện đơn xin. Sao nó sanh được đứa con thật là khôn ngoan lanh lợi.
Tôi gửi cho ba chị cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Chị là người đã tiếp tục đi gieo hạt giống lòng Chúa thương xót với 25 chuyến dẫn khách hành hương ở bên giáo phận Mỹ Tho đến Sài Gòn. Đây là móc khóa lòng Chúa thương xót, đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu để chị đi giới thiệu lòng Chúa thương xót cho người khác, và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Chúa chúc lành cho chị, ước mong rằng có nhiều chị em khác người ta đã 64 tuổi mà người ta còn mạnh dạn đi loan truyền lòng Chúa thương xót với 25 chuyến hành hương từ giáo phận Mỹ Tho đến Sài Gòn nhà bè đây. Còn con tên gì?
Con tên là Trà Vy.
Trà Vy mấy tuổi?
Con 9 tuổi.
Con được ơn gì?
Con được ơn Chúa là con bị học không nhớ.
Hả?
Con bị học không nhớ.
Học không nhớ, rồi dạ. Sao nữa?
Con học hơi bị lối não thần kinh.
Rồi, rối loạn thần kinh.
Dạ.
Rồi sao nữa? Hết chưa?
Dạ rồi.
Hết chưa?
Dạ.
Nói, giờ hết chưa?
Dạ rồi.
Hallelujah. Rồi, chị nói tiếp.
Thưa con là, thưa cha con là Đinh Thị Hồng Thủy ở Bình Định. Con được ơn một tuần nay, con được ơn cha Đặc Tây. Con là bị thần kinh tọa là 15 năm nay, uống thuốc không đỡ mà cha Đặc Tây vô đây một tuần nay là đã khỏi.
Đây là ơn bệnh thần kinh tọa 15 năm nay, và đến đây một tuần bây giờ đã được chữa khỏi thần kinh tọa suốt 15 năm. Ơn thứ hai.
Dạ, ơn thứ hai là con bé con nó học nó không có nhớ.
Đây à,
bé. Dạ, học không nhớ mà giật bữa đầu bữa trước sau là nó không nhớ. Mà lên đây nó nhớ một tuần nay cha đặt tay là nhớ, đọc câu thần của Chúa là nhớ. Dạ.
Con có đạo không?
Dạ con ngoài đạo.
Con có đạo không?
Dạ không.
Không có đạo, con muốn đi tu không?
Dạ có.
Ê, chứ đứa có đạo thì cứ lắc đầu quậy quậy, đứa không đạo thì muốn đi tu. Vậy con đã nhớ được câu kinh lòng Chúa thương xót chưa? Nó nhớ được chưa? Vì cuộc khổ nạn nhớ được chưa? Đọc đây.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Cha.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha miệng và máu, linh hồn và thần kinh của con, rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Thưa anh chị em, đó là một đứa bé mà nó bị bệnh thần kinh và nó mất trí nhớ, nó không có, và ở nhà suốt học không nhớ như nó nói, mà hôm nay nó vô đây và trong một tuần lễ nó đã nhớ và đã đọc thuộc được câu kinh lòng Chúa thương xót, và đặc biệt là nó rất muốn đi tu làm ma sư ngoại đạo. Hallelujah. Chúa thật là rất và trên cả. Đây ta tặng cho ma sư ngoại đạo cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây tặng cho chị cuốn cái cây quạt và tặng cho con cuốn sách này để con về con tiếp tục đọc nha. Đọc kinh lòng Chúa thương xót nha. Ma sư ngoại đạo nha.
Dạ.
Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Rồi còn mấy người? 1, 2. Hai người nữa lên đây, 3 nữa phải không? Mau lên đây 3 người. 4 người, mỗi người nói một ơn thôi. Người có không? Vâng, chỉ nói một ơn thôi nha. Vắn tắt hơn có thời giờ. Con được ơn gì?
Thưa cha, con được rất nhiều ơn của Chúa. Đặc biệt là có
một
ơn gần
nhất. Thôi, một ơn thôi, một ơn lớn nhất. Mỗi người nói một ơn thôi.
Dạ.
Dài ra, đứng dài ra.
Ơn của con là chị gái là lấy chồng ngoài đạo mà lâm phép, xong là sinh được 3 người con là bỏ 20 năm không đi lề nữa. Xong là con cầu nguyện với Chúa thì giờ cả gia đình đã trở lại. Và có cháu thứ 3 là 10 tuổi vừa rồi mới được rửa tội.
Vâng, là 20 năm bỏ Chúa, là người chị gái và thằng bé này đây. 20 năm bỏ Chúa và đã được ơn quay trở về, đó là ơn thứ nhất. Vắn tắt là ơn thứ hai.
Dạ, ơn là cháu đấy là con của thằng em là bị hở van tim 3 lá. Là bệnh viện là bảo là phải đi thay tim, thay van tim và hết 130 triệu. Xong là mẹ của cháu là
hết chưa? Bây giờ là sao?
Bây giờ là khỏi bệnh rồi.
Rồi, hallelujah. Chỉ vậy thôi, đừng có nói dài dòng. Rồi.
Ơn thứ 3 là con bị đau xoang. Vậy là gan nhiễm mỡ và sỏi thận. Con năm ngoái vô cha đập tay cho là Chúa đã chữa lành cho con.
Thấy chưa? Đây, cha gửi tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Mốt con có đi tu không?
Dạ không.
Dạ không. Rồi, xin. Rồi tặng cho con đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Rồi Chúa chúc lành cho con. 20 năm bỏ đạo thưa anh chị em. Và những căn bệnh như mà chị ấy nói, chúng ta thấy Chúa vẫn làm cho mảnh đất khô cằn 20 năm trở thành mảnh đất tốt. Còn con?
Dạ con chào cha và cộng đoàn.
Chào, nói luôn đi.
Con là Maria Trần Thị Tân, cháu họ Thượng Vạn Viên, xứ Gia Lạc, địa phận Thái Bình. Con bị ù tai trên tay giữa từ bé. Bù tai thì con mới ù, mà mới bị ù nhưng mà con đã mổ 2 lần. Thì con được Chúa và Đức Mẹ Ông Thánh đã xin khấn thì con đã đỡ được 90%. Và con cũng là con bị u lang buồng trứng và u lang tuyến vú thì con nhắn tin cho cha. Con đã được khỏi u lang buồng trứng cách đây 2 năm. Còn u lang tuyến vú thì vừa rồi 1 tháng con đi khám thì người bác sĩ ở bệnh viện ca bảo con là phải chọc hút ra và tống kháng sinh vào. Nhưng 2 lần bác sĩ gọi con vào để con làm việc nhưng mà con bảo là con không vào được vì con rất bận, vì con đi làm giúp việc ở trên Hà Nội. Thế là con đi về nhà con đám ma cô con, xong là con nghe đài chị con gửi cho mẹ con nghe 1 tuần thì tự nhiên cái lang của con nó biến đâu mất, không còn nữa. Con cảm ơn cha và cộng đoàn. Còn một ơn nữa thì con xin nói là vừa rồi con bảo con đi vào lòng thương xót thì tự nhiên có một con đi xuống quần rủ chị con thì có một người ngoại đạo lấy chồng công giáo, người ta lại bảo với chị con là đi thì cho bà ấy đi với, thì con cái lại bảo là từ từ hãy đi. Thế chị con bảo chị con là nếu bà ấy đi thì đừng có gàn bà, bảo con bà ấy đừng gàn bà ấy và hãy cho bà ấy đi. Thế về sau con sẽ gọi đợi con mua vé tàu cho bà ấy và con đưa bà ấy đi và bà ấy đã xưng tội và đã rước lễ. Bà ấy 70 tuổi mà từ lâu đến nay không đọc, 70 tuổi mà bao nhiêu năm nay không đọc kinh, đọc sách gì, không đi lễ.
Vâng, cái ơn là lớn nhất là ơn mà một bà 70 tuổi mà 30 năm bỏ Chúa mà bây giờ nhờ chị ấy giới thiệu với lòng Chúa thương xót, bà ấy đã được ơn quay trở về. Người kia thì 20 năm, người này thì 30 năm. Và những ơn về bệnh thân xác như chúng ta vừa mới nghe, thì gửi tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây là chàng chuỗi lòng Chúa thương xót, xin Chúa chúc lành cho con. Con được ơn gì?
Con Maria Trần Thị Vãnh, con ở sau chữ chân lâu cả. Con bị anh bệnh ung thư ạ.
Con bị ung thư gì?
Bị ung thư vú ạ. Con đi chín ra Hà Nội chữa đấy, con về đây con chữa đấy, xong rồi con về là mấy người anh em nhà con nói là cho lên trong thương xót mà cầu nguyện ấy, đó là con đi lên cầu nguyện thì đi được 8 lần ạ. Đấy chứ con lên ạ. Đấy con ơn thứ hai là con gái con sinh được đèn nón được 7 tháng được ghi bá, xong rồi là viện nó trả về mà con cứ câu lòng thương xót rồi là trả cầu nguyện cho con là con được cháu lên về được chưa được 7 kỳ ạ. Để con
vâng, chị này bị ung thư vú và đã được Chúa chữa lành, và đứa cháu của chị ấy phải không? Vâng, đứa cháu của chị ấy bị bệnh bị đẻ 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 non, đẻ thiếu thai, vâng, được 1.3 kg mà giờ đã lên đưa tới 7 kg rồi. Chúa thật là rất và trên cả. Đây gửi tặng cho chị cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Mậu rồi con được ơn gì?
Dạ thưa cha, con được một ơn của con là trước đấy là con bị loạn thị, nhưng được cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con, giờ con được sáng mắt rồi, đi nước ngoài được 6 tháng rồi thưa cha.
Rồi loạn thị bây giờ đã được sáng mắt. Thứ hai,
thằng cha con là một ơn đấy thưa cha.
Hả?
Thầy con cảm ơn cha và cộng đoàn thì con được một ơn ạ.
Vâng, chị ấy là bị loạn thị và đã được Chúa chữa lành. Bây giờ chị đọc sách được chưa?
Dạ con đọc sách được thưa cha. Con là ở xứ Tân Mỹ mà người Quảng Bình ạ.
Ở Tân Mỹ Quảng Bình. Đây tôi gửi tặng cho chị cái máy 300 cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, và đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chúc lành cho chị nha, người Quảng Bình. Còn con được ơn gì?
Con ở giáo sư thưa cha và cộng đoàn ạ. Con ở giáo sư Lâm Sơn ở Quảng Bình ạ. Con vừa rồi là con nhắn tin cho cha chồng con bị lão phổi ạ, rồi đi hết bệnh viện đi lắng lên, chứ con cầu nhắn tin cho cha là cha nhắn tin lại rồi cha nói con yên tâm, cha 5 giờ chiều cha cầu nguyện cho con yên tâm, chứ cha chữa lành cho chồng con, chứ con định làm chứng cho chùa.
Rồi chồng con bây giờ đã
lão phổi ạ.
Vâng, người chồng tên là gì?
Chồng con Hoàng Văn Lý mà chồng con bị ngoại đạo ạ.
Bao nhiêu tuổi?
45 tuổi mà.
Vâng, người chồng ngoại đạo 45 tuổi bị bệnh lao phổi, và chị ấy đã nhắn tin và nhờ cầu nguyện. Hôm nay chồng chị đã được chữa lành. Chị đến đây để làm chứng cho Chúa, gửi tặng cho chồng chị, người ngoại đạo, cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, về cho chồng chị đọc, biết đâu có ngày nào đó chồng chị được ơn quay trở về mảnh đất khô cằn, trở thành mặt đất tốt. Đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Rồi Chúa lành cho chị.
Dạ con ở mặt tá Hoàng Thị Liệu ạ, ở giáo hội Đông Thanh xứ Đông Trọc và Quảng Bình. Dạ cha, con tháng 9 năm ngoái con bị nội soi dạ dày là có khối u.
Khối u ở đâu?
Dạ dạ dày. Nhưng mà con không đi, bác sĩ bảo là mổ nhưng con không mổ. Nhưng con vào đấy giờ cha đặt tay cầu nguyện và con cầu xin Chúa. Thì năm nay con nuôi soi lại là con được ơn Chúa, khối u đã không còn.
Khối u dạ dày bây giờ không còn.
Dạ, dạ giờ đây con vô cả tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con ạ.
Đây gửi tặng cho chị cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót và chàng chuối lòng, đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Rồi xin Chúa chúc lành cho chị, người bị khối u dạ dày. Và bây giờ cuối cùng là mảnh đất còn lại, đó là mảnh đất của lòng thương xót. Đây là cái xe lăn mà chúng tôi muốn được gửi tặng cho một em bị bại liệt với người mẹ mà không có khả năng để mà có cái xe cho em. Đây là người mẹ với đứa bé. Chúng ta một tràng pháo tay, chúng ta chào mừng người mẹ với đứa bé. Con tên là gì?
Dạ con thưa cha, con là Phạm Thị Mai. Con ở ngoại đạo, con ở huyện Duy Tiên ạ. Vâng ạ, con đây là cháu của con ạ. Cháu tên là Nguyễn Thùy Dung. Cháu không, cháu năm nay cháu sang năm thứ 9 ạ. 9 tuổi à, cháu không đi được mà cháu không nói được. Thế thì mấy các em của chúng con là người hàng xóm ở bên công giáo có bảo con là cha sẽ đến chỗ cha trong này, cha sẽ chữa khỏi bệnh cho cháu con. Thế con cũng theo các em con vào trong này để cha và cộng đoàn sẽ...
Rồi gia đình của bé nó như thế nào?
Dạ, gia đình của bố mẹ cháu thì bình thường không có sao cả, nhưng ngày sinh ra cháu là như này ạ.
Rồi, và đây là một người ngoại đạo, chị là theo đạo gì?
Dạ, theo đạo Phật ạ.
Vâng, chị là một người đạo Phật và chị được người ta dẫn đến nhà thờ Công giáo. Dạ. Và chị mong ước rằng đứa cháu của chị ấy 9 tuổi và bị bị bại liệt, không có đi lại được, mà nhà thì nghèo, không có xe lăn để mà đi. Chúng tôi sẵn sàng cầu nguyện và chắc chắn là cầu nguyện cho bé. Việc mà Chúa cho nó đứng dậy, nó đi được hay không là quyền năng của Chúa. Nhưng mà chắc chắn chúng tôi làm được một điều, đó là tạo cái phương tiện để cho nó có thể đi được mà không cần phải bấm bồng nữa. Đó là tặng một chiếc xe lăn, chiếc xe của lòng Chúa thương xót, để nó có thể ngồi trên đó và chỉ có thể đẩy nó đi, và nó đi trên chiếc xe lăn của lòng Chúa thương xót. Vì tiền bạc thì chúng tôi không có, nhưng chúng tôi có cái này, đó là lòng Chúa thương xót. Chị đã đến được mảnh đất tốt lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chúc lành cho chị, cho cháu. Chúa thật là rất và trên cả. Rồi, mời chị tập, chị đẩy đi. Muốn tập đẩy đi cho nó quen. Đó, đẩy. Chị đẩy đi. Rồi, chào con nhé. Chúa chúc lành cho con nhé.
Con xin chào cha và cộng đoàn, và mong cha và cộng đoàn.
Rồi. Thưa anh chị em, chúng ta vẫn cứ là như thế, là những mảnh đất tốt, phải là những mảnh đất tốt để những người khác đến đây, đến với giáo điểm tin mừng chúng ta, họ gặp được mảnh đất tốt thì khô cằn cũng trở thành, gai góc cũng trở thành, sỏi đá cũng trở thành. Và khi mà đến với mảnh đất lòng Chúa thương xót, chúng ta thấy hạt được 50, hạt được 100, và chúng ta là những người trở thành những người, chúng ta là những người trở thành những người đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Hạt được 50, hạt được 100, với niềm hy vọng, luôn luôn lúc nào cũng hy vọng, không bao giờ thất vọng, để mà đi gieo mầm tình yêu. Mấy chị em cầm cái quạt trên tay, và chúng ta hát và tôi hãy làm.